Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, mùng 6 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm B. Quý vị và các bạn sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, chúng ta hãy nghe qua lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41. Những hợp tác đã thực hiện. Trong bối cảnh này, làm sao không nhắc tới sự lưu tâm của phong trào đại kết đối với hòa bình? Sự lưu tâm được biểu lộ trong cầu nguyện và hành động, với sự tham gia ngày càng tăng của Kitô hữu và những lý do thần học ngày càng sâu sắc hơn. Không thể làm khác được. Thử hỏi, ta chẳng tin kính Đức Giêsu Kitô vua hòa bình hay sao? Các Kitô hữu ngày càng hợp nhất hơn để từ chối bạo lực, mọi hình thức bạo lực từ chiến tranh đến bất công xã hội. Chúng ta được gọi dấn thân ngày càng tích cực hơn, để người ta thấy rõ hơn rằng những động cơ tôn giáo quả không phải là nguyên nhân thật sự của các xung đột hiện đang xảy ra, cho dù nguy cơ khai thác cho những mục đích chính trị và bút chiến chưa được loại bỏ. Năm 1986, tại Assisi, trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình, các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội và cộng đoàn giáo hội đã đồng thanh kêu cầu Chúa của lịch sử ban hòa bình cho thế giới. Ngày ấy, một cách khác biệt nhưng song song, những người Do Thái và đại diện các tôn giáo ngoài Kitô giáo đã cầu nguyện cho hòa bình trong sự kết hợp các tâm tình đã làm rung động những sợi dây nhạy cảm nhất của tâm trí con người. Tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, không quên được ngày cầu nguyện cho hòa bình tại châu Âu và đặc biệt trong vùng Ban Căn, đã đưa tôi đi hành hương trong thành của Thánh Phanxicô ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng năm 1993. Cũng không quên được thánh lễ cầu hòa bình cho vùng Ban Căn và riêng cho Bosnia Herzegovina mà tôi chủ tế ngày 23 tháng Giêng năm 1994. Trong vương cung thánh đường thánh Phêrô, trong khuôn khổ tuần lễ cầu cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Khi chúng ta đưa mắt nhìn khắp thế giới, một niềm hân hoan tràn ngập tâm hồn chúng ta. Quả vậy, chúng ta nhận thấy rằng người Kitô hữu càng ngày càng cảm thấy mình bị chất vấn hơn bởi vấn đề hòa bình. Người tín hữu Đức Kitô coi hòa bình như gắn liền với việc loan báo tin mừng và sự giáng lâm của nước Thiên Chúa. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995 số 76. Mùng 7 tháng 9 thứ hai tuần thứ 23 mùa thường. Mùng 8 tháng 9 thứ ba sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria lễ kính. Mùng 9 thứ tư Thánh Phêrô Clave linh mục. Mùng 10 thứ năm tuần thứ 23 mùa thường. 11 thứ sáu tuần thứ 23 mùa thường. 12 thứ bảy danh thánh Đức Maria. 13 tháng 9 Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm B Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 mùa thường năm B.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an vui thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lại chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: can đảm lên, đừng sợ. Này đây, Thiên Chúa các ngươi sẽ đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai và người câm sẽ nói được. Vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa và suối sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa Cha lại quyền lời cho người đi ứng và ban cho những người đói đường cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuân phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khanh kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy
Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phố và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-on hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài viết thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giê-xu Ki-tô vinh hiển, Chúa chúng ta. Anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng, lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xuống dơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói, xin mời ông ngồi chỗ danh dự này. Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng, còn anh đứng đó, hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em, và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe, không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước người, ta hứa cho những kẻ yêu mến người đó sao? Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh anh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn, ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Nếu có dịp đi thăm viếng hay quan sát những anh chị em khiếm khuyết về khả năng nói nghe, chắc hẳn chúng ta sẽ có nhiều điều cảm thông với các anh chị em ấy. Đồng thời, chắc chắn sẽ nhận ra môi miệng và đôi tai là quý giá biết chừng nào. Vì nhờ chúng, con người mới liên lạc và hiểu được người khác cũng như thế giới bên ngoài. Dấu lạ Đức Giêsu chữa lành người bị câm và điếc nơi tin mừng hôm nay không những cho thấy sự quan trọng đó của đôi tai, miệng lưỡi, mà còn mở ra cho con người cách thức xứng hợp để đáp lại tình thương cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, ngôi hai nhập thể. Trước hết, ta thấy lời hứa về thời Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế được nói trước nơi bài đọc thứ nhất. giữa bối cảnh thê lương, bị ngoại bang chiếm đóng, bị lưu đày và niềm tin của dân bị hao mòn theo năm tháng. Chính lúc ấy, Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaiah đến nói với dân những lời đầy an ủi và tràn niềm tin, rằng Thiên Chúa sẽ đến và mang ơn cứu độ cho dân. Khi ấy, mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra, người què sẽ nhảy nhót như nai, người câm sẽ nói được, và hoang địa sẽ nên nguồn suối nước. Những lời loan báo ấy đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu, như ta thấy trong bài tin mừng hôm nay. Cũng dùng cách thức mà các thầy thuốc, các lang y bấy giờ thường làm. Nhưng lệnh truyền Ephata, nghĩa là hãy mở ra đầy nhiệm màu và quyền năng của Đức Giêsu, đã tức thời chữa lành người bị câm điếc, với kết quả tai của anh mở ra và chứng câm ngọng của anh bấy lâu nay cũng không còn nữa. Với hai hành động đặt ngón tay vào lỗ tai và lấy nước miếng bôi vào lưỡi người bị câm điếc, Đức Giêsu đã tái tạo hoạt động vốn có của miệng lưỡi và đôi tai của anh. Quả vậy, dấu lạ bày tỏ quyền năng sáng tạo này của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, cho thấy Đức Giêsu chính là đấng được Chúa Cha sai đến trần gian vì mục đích cứu độ. Và sự kiện chữa lành lạ lùng trong tin mừng hôm nay chỉ là dấu hiệu biểu trưng cho công cuộc giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự dữ mà Đức Giêsu mang đến, như những gì Cựu Ước đã nói trước về đấng Mêsia. Song song đó, từ dấu lạ này, dưới nhãn quan thần học của mình, thì sử gia Marco còn muốn nhấn mạnh đến sự chữa lành, tính công đức vô hình của đức tin nơi các môn đệ và những ai tự xưng là bước theo Đức Giêsu, bằng chính lời tung hô của những người được xem là ngoại giáo nơi vùng dân ngoại. Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, trình thuật chữa lành cho người vừa điếc vừa ngọng mà Đức Giêsu thực hiện nơi tin mừng hôm nay mang đậm nét sự chữa lành và làm mới lại ơn đức tin cho người Kitô hữu chúng ta. Bởi lẽ Thánh Marco muốn đề cao ý nghĩa bí tích hơn là đơn thuần thuật lại hành vi của Đức Giêsu, đề cao ý nghĩa của dấu chỉ ơn cứu độ phổ quát và tâm tình của đấng thiên sai hiện diện gần gũi, khiêm tốn và chia sẻ cuộc sống với con người. Từ những ý nghĩa ấy, ước chi lời Chúa hôm nay đụng chạm rồi phá vỡ sự điếc lát của những bức màn đố kỵ, thiên vị, tranh chấp, chia rẽ trong giáo hội và trong gia đình chúng ta, như lời nhắc nhở của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Và xin Đức Giê-xu, đấng chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, chữa trị thói ngọng nghịu, câm nín của sợ sệt, nhát đảm của chúng ta trước sự dữ, sự ác, để mỗi ngày chúng ta biết ca ngợi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời có thể mạnh dạn mở miệng ra nói lên lời của sự thật, lời của bác ái và yêu thương, là những yếu tố cần thiết để nên men, nên muối cho đời. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thần với Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu phô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại. Người muốn chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của con người để họ được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn dùng mọi phương thế để chữa lành các vết thương tâm hồn của con cái mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết lấy lòng bác ái yêu thương mà xoa dịu đau khổ của đoàn chiên Chúa đã trao phó cho các ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bệnh câm điếc thiêng liêng còn đáng sợ hơn bệnh câm điếc thể xác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cứu chữa các Kitô hữu khỏi bệnh câm điếc này, để tai họ có thể nghe lời Chúa và miệng lưỡi họ có thể ca tụng người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu luôn làm việc lành cho những ai kêu cầu người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết noi gương Chúa làm nhiều việc lành phúc đức, để nhờ đó mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa luôn quan tâm giúp đỡ những ai lâm cảnh gian truân khốn khó. Xin cho chúng con biết luôn noi gương Chúa mà tận tình giúp đỡ, an ủi những anh chị em đang gặp thử thách gian nan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính ta.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con dâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy sống trong tình yêu, đừng là sống trong Chúa, và Chúa ngự trong họ, vì Chúa là tình yêu.
Vì yêu ta, Chúa vui lòng trao nộp cả tấm thân, thành ra mau tuôn nhuộm hồng là chứng tích cho tình yêu.
Ai sống trong tình yêu thường là sống trong Chúa, và Chúa ngự trong họ, vì Chúa là tình yêu.
Tình yêu liên kết muôn người nên một trong Chúa thôi, dấu chứng các môn đệ Ngài là sống chết trong tình yêu.
Ai sống trong tình yêu đừng là sống trong Chúa, và Chúa ngự trong họ, vì Chúa là tình yêu.
Vì yêu ta, Chúa ban mình qua hình rượu bánh đây, lễ tế hiến dâng nhiệm màu là chứng tích cho tình yêu.
Ai sống trong tình yêu thường là sống trong Chúa, và Chúa ngự trong họ, vì Chúa là tình yêu.
Tình yêu chi lớn lao bằng nơi người vì mến yêu đã quyết phó dâng cuộc đời, tự hiến chết cho người yêu.
Ai sống trong tình yêu thực là sống trong Chúa, và Chúa ngự trong họ, vì Chúa là tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đáng được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi. Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Tiếp sau đây là Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử Kitô giáo đã có biết bao nhiêu cha mẹ thánh thiện và các gia đình Kitô đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình trở thành các giáo hội tại gia, trong đó các ơn gọi và tất cả mọi đặc sủng Chúa Thánh Thần ban được đón nhận và đánh giá cao. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin với mấy ngàn tín hữu tại Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 30 tháng 8. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gợi lại gương sáng đạo đức của thánh nữ Monica, mẹ của thánh Agostino. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, 3 anni fa, il 27 agosto, abbiamo celebrato la memoria liturgica di Santa Monica.
Anh chị em thân mến, ngày 27 tháng 8, chúng ta đã cử hành phụng vụ kính nhớ thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh Agostino, được coi như là mẫu gương và bổn mạng của các bà mẹ Kitô. Chúng ta biết nhiều tin tức về thánh nữ nhờ cuốn tự thuật của thánh Agostino, là một tuyệt tác được nhiều người đọc nhất trong mọi thời đại. Trong đó, chúng ta được biết rằng thánh Agostino đã uống tên Chúa Giêsu cùng với sữa của mẹ và đã được mẹ giáo dục trong lòng tin Kitô, mà các nguyên tắc vẫn in sâu trong cuộc sống cả trong những năm Agostino lạc đường tinh thần và luân lý. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến nỗ lực của thánh nữ Monica đối với người con lạc đường như sau. Thánh nữ Monica đã không bao giờ ngừng cầu nguyện cho con và cho cuộc hoán cải của con, và thánh nữ đã có được sự ủi an trông thấy con trở về với lòng tin và lãnh nhận phép rửa tội. Thiên Chúa đã khấn nhận các lời cầu của bà mẹ thánh thiện này, mà vị giám mục thành Tagus đã nói: Một người con của biết bao nước mắt không thể nào bị hư mất. Thật ra, thánh Agostino đã không chỉ hoán cải mà còn quyết định sống đời viện tu, và sau khi trở về Phi Châu, chính người đã thành lập một cộng đoàn đan sĩ. Thật là cảm động và nêu gương sáng các cuộc đàm đạo thiêng liêng cuối cùng giữa hai mẹ con tại một nhà trọ ở Ostia, trong khi chờ lên tàu để trở về Phi Châu. Đối với người con ấy, hơn là một bà mẹ, thánh nữ Monica đã trở thành suối nguồn Kitô giáo của con. Trong biết bao năm trời, ước muốn duy nhất của bà là thấy Agostino trở lại với Chúa. Nhưng giờ đây, bà còn thấy con hướng tới cuộc sống thánh hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa. Vì thế, bà có thể hài lòng mà chết. Và thực vậy, thánh nữ qua đời ngày 27 tháng 8 năm 387. Sau khi xin các con đừng lo lắng cho việc chôn cất bà ở đâu, mà chỉ nhớ tới bà nơi bàn thờ Chúa. Thánh Agostino nói, mẹ ngài đã sinh ra ngài hai lần. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nhắc đến biết bao nhiêu bậc cha mẹ thánh thiện trong lịch sử Kitô giáo như sau. Lịch sử Kitô giáo lấp lánh vô số các gương mẫu cha mẹ thánh thiện và các gia đình Kitô đích thực, đồng hành với cuộc sống của các linh mục và chủ chăn thánh thiện của giáo hội. Chúng ta hãy nghĩ tới các thánh Basilio Cả và Gregorio Nazianzeno, cả hai đều thuộc các gia đình các thánh. Gần chúng ta hơn nữa là hai ông bà Luigi Bentrame Quattrocchi và Maria Corsini, sống vào cuối thế kỷ thứ 19 và những năm tiền bán thế kỷ 20, đã được vị tiền nhiệm của tôi là Đức Gioan Phaolô đệ nhị phong chân vước, trùng với dịp kỷ niệm 20 năm ban bố tông huấn về gia đình Kitô, Familiaris Consortio. Ngoài việc minh giải giá trị của hôn nhân và các nhiệm vụ của gia đình, tài liệu này còn khích lệ các đôi vợ chồng đặc biệt dấn thân trong con đường nên thánh. Khi kính múc ơn thánh và sức mạnh nơi bí tích hôn nhân, con đường đó đồng hành với họ suốt đời. Khi cha mẹ quảng đại tận hiến cho việc giáo dục con cái, bằng cách hướng dẫn chúng và chỉ lối cho chúng biết khám phá ra chương trình tình yêu của Thiên Chúa, họ chuẩn bị cho thửa đất phì nhiêu nơi các ơn gọi linh mục và đời thánh hiến nảy sinh và chín mùi. Như thế, người ta vén mở cho thấy hôn nhân và sự đồng trinh gắn liền mật thiết với nhau và minh giải cho nhau, bắt đầu từ việc đâm gốc rễ chung trong tình yêu của Chúa Kitô. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong năm linh mục này, chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ lời bầu cử của cha sở thánh họ Ax, các gia đình Kitô trở thành các giáo hội tại gia, trong đó các ơn gọi và tất cả mọi đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban có thể được đón nhận và đánh giá cao. Xin Đức Thánh Trinh Nữ mà giờ đây chúng ta khẩn cầu giúp chúng ta được ơn đó. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria,
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam fecimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Gloria Patri, Filio e Spirito Santo. Gloria Patri, Filio e Spirito Santo. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền kinh, Đức Thánh Cha cho biết ngày 1 tháng 9, Italia cử hành ngày cứu vãn thiên nhiên. Đây là một cuộc hẹn quan trọng, cũng có tầm mức đại kết. Năm nay có đề tài về tầm quan trọng của khí, là yếu tố không thể thiếu cho sự sống con người. Đức Thánh Cha nói, như tôi đã kêu gọi trong buổi tiếp kiến hôm thứ Tư vừa qua, tôi xin khích lệ tất cả mọi người dấn thân nhiều hơn nữa để bảo vệ thiên nhiên, là hồng ân Chúa ban cho nhân loại. Tôi đặc biệt khuyến khích các quốc gia kỹ nghệ cộng tác một cách có trách nhiệm đối với tương lai của trái đất, và để cho các dân tộc nghèo không phải trả giá mắc mỏ hơn vì các thay đổi khí hậu. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật tươi vui, an lành. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài lời trích từ bài Huấn Đức của Đức Thánh Cha trong dịp tiếp kiến chung các tín hữu tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican sáng thứ Tư mùng 2 tháng 9. Trong bài Huấn Đức này, Đức Thánh Cha đã tiếp tục đề nghị gương mặt của các tác giả Kitô của giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Lần này là Thánh Odone, viện phụ tu viện Biển Đức Cluny bên Pháp thời Trung Cổ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Odone là viện phụ thứ hai của tu viện Cluny, người sinh ra vào khoảng năm 880 giữa vùng Maine và Touraine bên Pháp. Thân phụ, thánh hiến người cho thánh giám mục Martino thành tua, và Odone đã suốt đời sống dưới bóng chở che và tưởng nhớ thánh nhân, rồi đã kết thúc cuộc sống bên cạnh mộ của thánh nhân. Trước khi chọn lựa đời thánh hiến, khi còn là một thanh niên 16 tuổi, Odone đã sống kinh nghiệm ơn thánh đặc biệt. Sau này, người kể lại cho đăng sĩ Giovanni, người Ý, và là người viết tiểu sử của Ngài. Trong một buổi canh thức Giáng sinh, Odone đã cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria như sau. Lạy bà là mẹ của lòng thương xót. Trong đêm nay, mẹ đã cho đến cứu thế chào đời. Xin hãy cầu cho con. Ôi mẹ rất đạo hạnh, ước chi việc sinh nở vinh quang và đặc biệt của mẹ là nơi ẩn náu của con. Sau này, Thánh Odone sẽ luôn xưng tụng mẹ Maria với tước hiệu là mẹ của lòng thương xót, và cũng gọi mẹ là niềm hy vọng duy nhất của thế giới. Nhờ mẹ mà các cửa thiên đàng được rộng mở. Ngay từ hồi đó, tuy chưa là đan sĩ, Odone đã sống theo một số quy luật của Thánh Biển Đức và rất có lòng sùng mộ thánh nhân. Ngài gọi Thánh Biển Đức là ngọn đèn chiếu sáng đêm đen của cuộc sống và là bậc thầy của kỷ luật tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.